Luận Đại Trí Đồ, quyển 37, phẩm thứ 3, tiếp theo. Tập Tương Ưng, tiếp theo. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy Tát Bà Nhã cùng với quá khứ hợp, chẳng thấy Tát Bà Nhã cùng với hiện tại hợp, cũng chẳng thấy Tát Bà Nhã cùng với vị lai hợp. Vì sao? Vì cả ba đời đều chẳng thể thấy được, bất khả kiến, huống nữa là hợp với Tát Bà Nhã. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: Khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy Tát Bà Nhã, tức nhất thiết chủng ký, cùng quá khứ hợp. Vì sao? Vì quá khứ là hư vọng, mà Tát Bà Nhã là thật pháp. Quá khứ là tướng sanh diệt, mà Tát Bà Nhã chẳng phải là tướng sanh diệt. Tâm cầu quá khứ đã là chẳng thể được, bất khả đắc rồi, nên quá khứ chẳng sao có thể hợp với Tát Bà Nhã được. Lại nữa, Phật đã nói các nhân duyên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy có quá khứ, huống nữa là thấy quá khứ hợp với Tát Bà Nhã. Đối với các đời hiện tại và vị lai cũng là như vậy. Phàm phu do tâm vọng chấp mà điên đảo chia thời gian làm ba đời, nhưng nghĩa của thời gian chỉ có một, vì thời gian là bất khả đắc. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là chân trí huệ của chư Phật ở cả ba đời trong khắp mười phương. Bởi vậy nên Tát Bà Nhã chẳng thể hợp với ba đời, ví như kim cương chẳng đồng tướng với cặn bã thiết được. Hỏi: Trong mục Tùy Hỷ Công Đức có nói đến sự việc Bồ Tát niệm chư Phật trong ba đời, lại Tát Bà Nhã là trí huệ bình đẳng, là công đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Như vậy, vì sao lại nói ba đời chẳng thể hợp với Tát Bà Nhã? Đáp: Người còn tâm chấp mà niệm Tát Bà Nhã thì chẳng có thể gọi là hồi hướng vô thượng Bồ Đề được. Ví như món ăn ngon mà có lẫn chất tạp, có thể làm hại người. Người không biết lúc ban đầu ăn nhầm vào cũng có thể hưởng hương vị thơm ngon, nhưng về sau sẽ bị chất độc gây nguy hại đến tánh mạng. Nếu còn phân biệt ba đời cùng Tát Bà Nhã hòa hợp là còn chấp tướng. Trái lại, nếu chẳng còn tâm chấp tướng nữa thì sẽ chẳng thấy ba đời cùng Tát Bà Nhã hòa hợp. Hỏi: Nếu Bồ Tát có niệm ở đời sau sẽ được thành Phật thì cũng đã niệm đời sau sẽ được Tát Bà Nhã rồi. Như vậy, vì sao lại nói ba đời chẳng có hợp với Tát Bà Nhã? Đáp: Tát Bà Nhã là trí huệ siêu xuất cả ba đời, là rốt ráo thanh tịnh. Nếu người tu hành mà ức tưởng phân biệt rằng ta sẽ được Tát Bà Nhã, thì cũng chỉ như người thế gian ức tưởng phân biệt về các sự việc có thể được, hữu sở đắc trong tương lai. Thế nhưng nay các sự việc đó chưa sanh, thời tiết chưa đến, các nhân duyên chưa hội đủ nên là chưa có, thì làm sao có thể hợp được? Ví như người nghe nói ngày mai mình sẽ được ăn ngon, thì ngày hôm nay chỉ ước tượng đến thức ăn ngon đó mà chưa thể ăn được. Cũng lại ví như có một vị đệ tử của ngài Maha Ca Chiên Viên nói với một vị trưởng giả rằng: Ông hãy thu dọn nhà cửa cho thật trang nghiêm đi, khi tôi thành Phật tôi sẽ đến nhà ông để hóa độ ông. Nói như vậy là chẳng có tương ưng. Hỏi: Có rất nhiều pháp, như vậy sao chỉ nói đến Tát Bà Nhã? Đáp: Vì Tát Bà Nhã là chỗ quy thú của Bồ Tát. Bồ Tát trải qua nhiều đời chỉ nhất tâm tu hành cầu Tát Bà Nhã. Hỏi: Vì sao Bồ Tát chẳng có tầm cầu nơi các pháp hữu vi và các pháp vô vi? Đáp: Trong quá trình tu tập, Bồ Tát phải tầm cầu hết thảy các pháp mới vào được Tát Bà Nhã. Ở các phẩm trước đã có nói rõ. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Mahātát chẳng thấy sắc cùng với Tát Bà Nhã hợp, dẫn đến chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức cùng với Tát Bà Nhã hợp. Vì sao? Vì năm ấm chẳng thể thấy được, bất khả kiến. Lại chẳng thấy nhãn cùng Tát Bà Nhã hợp, dẫn đến chẳng thấy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cùng Tát Bà Nhã hợp. Vì sao? Vì sáu căn chẳng thể thấy được. Lại chẳng thấy sắc cùng Tát Bà Nhã hợp, dẫn đến chẳng thấy thanh, hương, vị, xúc, pháp cùng Tát Bà Nhã hợp. Vì sao? Vì sáu trần chẳng thể thấy được. Lại chẳng thấy nhãn thức dẫn đến ý thức cùng Tát Bà Nhã hợp. Vì sao? Vì sáu thức chẳng thể thấy được. Bồ Tát Mahātát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận. Hỏi: Vì sao ở đoạn kinh trên có nói đến năm ấm, 12 nhập, 18 giới mà chẳng nói đến 12 nhân duyên? Đáp: Phật vẫn thường nói đến năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên. Cũng như thường nói đến hết thảy các pháp đều có cấu, có tình, mà cũng chẳng phải quyết định là thật có cấu, thật có tình. Vì sao? Vì ở nơi các pháp có khi có các kiết sử sanh ra, mà lại cũng có khi chẳng có các kiết sử sanh ra. Ví như ở nơi ruộng lúa có lúa mọc lên, mà cũng có cỏ dại mọc xen vào nữa. Phải biết rằng năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên đều là sự. Còn sáu pháp ba la mật dẫn đến Tát Bà Nhã, tức nhất thiết chủng trí, mới là tình chủng. Bồ Tát do đã mỏng kiết sử, chẳng còn dùng các sự diệt dẫn sanh phiền não nữa, nên ở đây chẳng có nói đến 12 nhân duyên. Lại nữa, Bồ Tát có trí huệ thâm sâu, rõ biết về pháp không, nên chẳng còn khởi các phiền não, mà chỉ tu luyện các công đức. Bởi nhân duyên vậy nên chẳng thấy năm ấm, 12 nhập, 18 giới cùng Tát Bà Nhã hợp. Vì sao? Vì ở trong cả ba đời Tát Bà Nhã cũng là bất khả đắc. Kinh. Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Mahātát chẳng thấy Đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật cùng Tát Bà Nhã hợp. Vì sao? Vì sáu pháp ba la mật chẳng thể thấy được. Lại chẳng thấy bốn niệm xứ, tám thánh đạo cùng Tát Bà Nhã hợp, dẫn đến chẳng thấy mười Phật lực, mười tám bất cộng pháp cùng Tát Bà Nhã hợp. Vì sao? Vì bốn niệm xứ, tám thánh đạo dẫn đến mười Phật lực, mười tám bất cộng pháp chẳng thể thấy được. Bồ Tát Mahātát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận. Hỏi: Nói năm ấm, 12 nhập, 18 giới là những pháp thế gian chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp thì còn hợp lý, nhưng vì sao nói sáu pháp ba la mật cũng chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp? Đáp: Sáu pháp ba la mật được phân ra làm hai loại, đó là ba la mật thế gian, ba la mật xuất thế gian. Ba la mật thế gian chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp, ba la mật xuất thế gian mới cùng Tát Bà Nhã hợp. Lại nữa, khi hành sáu pháp ba la mật mà chưa sạch kiết sử thì chẳng có thể cùng Tát Bà Nhã hợp được. Lại nữa, sáu pháp ba la mật cũng đều là không, đều chẳng thấy được, bất khả kiến, nên chẳng thể cùng Tát Bà Nhã hợp được. Hỏi: Sáu pháp ba la mật có tục, có đạo, vì sao 37 phẩm trời đạo là pháp dẫn đến niết bàn mà cũng chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp được? Đáp: 37 phẩm trời đạo là pháp môn tu của hàng nhị thừa dẫn đến niết bàn nhị thừa. Niết bàn của Bồ Tát mới dẫn đến Phật đạo, nên 37 phẩm trời đạo chẳng có thể cùng Tát Bà Nhã hợp được. Hỏi: Vì sao trong kinh nói Bồ Tát cũng học 37 phẩm trời đạo? Như vậy vì sao nói 37 phẩm trời đạo chẳng cùng với Tát Bà Nhã hợp? đáp: Bồ Tát tu tập 37 phẩm trời đạo mà chẳng chấp, nếu chấp thì sẽ hồi hướng về đạo Thanh Văn. Bởi vậy nên nói 37 phẩm trời đạo chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp được. Hỏi: Vì sao 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp cũng chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp được? Đáp: 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp tuy là diệu pháp, là Tát Bà Nhã, nhưng vì Bồ Tát chưa lậu tận nên chẳng cùng với Tát Bà Nhã hợp được vậy. Nói về 10 Phật lực nên phân biệt có 3 trường hợp. Đó là: Bồ Tát tuy chưa được Phật đạo, nhưng do tu tập 10 Phật lực mà dần dần sẽ vào được Phật đạo. Bồ Tát do tu tập 10 Phật lực đã vào được Phật đạo và đang cầu được tâm Tát Bà Nhã. Bồ Tát do tu tập 10 Phật lực đã vào được Phật đạo và đã tương ưng với Tát Bà Nhã. Chỉ có hạng Bồ Tát sau cùng mới hợp với Tát Bà Nhã, còn hai hạng Bồ Tát trên chưa hợp được với Tát Bà Nhã. Lại nữa, Tát Bà Nhã là rốt ráo không, là chẳng thấy được nên chẳng có hợp, cũng chẳng có không hợp. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy Phật và Bồ Đề cùng Tát Bà Nhã hợp, cũng chẳng thấy Tát Bà Nhã cùng Phật và Bồ Đề hợp. Vì sao? Vì Phật tức là Tát Bà Nhã, và Tát Bà Nhã tức là Phật. Vì Bồ Đề tức là Tát Bà Nhã, và Tát Bà Nhã tức là Bồ Đề. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: Hỏi: Bồ Tát và Pháp Bồ Tát cũng chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp hay sao? Đáp: Trong loài người, Phật là đấng đại giác ngộ, là đấng vô thượng. Trong hết thảy pháp, Tát Bà Nhã là pháp vô thượng. Cho nên nói Bồ Tát và Pháp Bồ Tát chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp được. Vì sao? Vì được Tát Bà Nhã rồi mới được gọi là Phật, chưa được Tát Bà Nhã thì chẳng được gọi là Phật. Lại nữa, Phật tức là Tát Bà Nhã, Tát Bà Nhã tức là Phật. Lìa Phật ra chẳng có Tát Bà Nhã, lìa Tát Bà Nhã ra chẳng có Phật. Hỏi: Nói Phật là người nên chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp thì còn hợp lý, nhưng Bồ Đề là pháp vô thường, sao cũng chẳng hợp với Tát Bà Nhã? Đáp: Có thuyết nói Bồ Đề là trí huệ của Phật, nhưng Tát Bà Nhã mới thật là nhất thiết trí huệ của Phật. Lại có thuyết nói ở trong 11 trí thì trí thứ 11 là Tát Bà Nhã, còn 10 trí kia nhiếp về Bồ Đề. Lại nữa, 10 Phật lực là pháp của Phật, còn Bồ Đề là do Bồ Tát ức tưởng phân biệt mà có, chẳng phải là thật. Chỉ có chỗ sở đắc của Phật tức là Tát Bà Nhã mới là thật pháp. Nếu nói Bồ Đề là pháp của Bồ Tát thì pháp ấy cũng chỉ là hư vọng, chẳng thật có. Bởi vậy nên nói Bồ Đề chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp được. Trong đoạn kinh nêu trên đây, Phật nói rằng Phật cũng như Bồ Đề chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp. Vì sao? Vì Phật tức là Tát Bà Nhã, Tát Bà Nhã tức là Phật. Bồ Đề của Phật tức là Tát Bà Nhã, Tát Bà Nhã tức là Bồ Đề của Phật. Bồ Tát phải tu tập đúng như vậy mới được cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng tu tập sắc là có, hữu hay là không, vô. Chẳng tu tập sắc là thường hay là vô thường. Chẳng tu tập sắc là khổ hay là lạc. Chẳng tu tập sắc là ngã hay là vô ngã. Chẳng tu tập sắc là tịch diệt hay là chẳng phải tịch diệt. Chẳng tu tập sắc là không hay là chẳng phải không. Chẳng tu tập sắc là hữu tướng hay là vô tướng. Chẳng tu tập sắc là hữu tác hay là vô tác. Dẫn đến chẳng tu tập thọ, tưởng, hành, thức cũng đều là như vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Lại nữa, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng giấy niệm có hành hay chẳng có hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì hành Bát Nhã Ba La Mật là chẳng hành mà cũng chẳng phải chẳng hành. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: Bồ Tát phải quán năm ấm là chẳng phải có, hữu, chẳng phải không, vô, mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Vì sao? Vì thế gian do hai chấp hữu và vô mà cứ phải trôi lăn mãi trong sanh tử luân hồi. Nếu thuận dòng sanh tử là chấp hữu ngã, nếu nghịch dòng sanh tử để giải thoát cho riêng mình thì vẫn còn chấp vô ngã. Lại nữa, ngã kiến nhiều là do chấp hữu, tà kiến nhiều là do chấp vô. Chấp bốn ngã kiến là chấp hữu, chấp bốn tà kiến là chấp vô. Bị ba độc trói buộc là do chấp hữu, bị vô minh trói buộc là do chấp vô. Chẳng biết năm ấm do các duyên chứa nhóm sanh là chấp hữu, chẳng biết tập sanh là chấp vô. Gần ác tri thức và ngoại đạo khiến phải đọa về đoạn diệt, chẳng tin có tội phước là chấp vô. Nghĩ các pháp đều là không, rồi chấp tướng không ấy là chấp vô. Nghĩ sáu căn cùng hết thảy các pháp đều là thật có là chấp hữu. Tóm lại, ái kiến nhiều thì chấp hữu, tà kiến nhiều thì chấp vô. Như vậy, hữu hay vô đều là hư vọng, chẳng phải thật có. Nếu phá được cả hai chấp hữu và vô thì mới vào được trung đạo. Ví như người đi trên con đường hẹp, một bên là hồ nước sâu, một bên là khu rừng lớn đang bốc cháy, thì người ấy phải khéo giữ mình, chẳng để bị trượt chân ngã về bất cứ bên nào. Vì sao? Vì nếu để bị trượt chân ngã về bất cứ bên nào cũng đều nguy hiểm cả. Người chấp hữu và người chấp vô đều có lỗi. Vì sao? Vì nếu chấp các pháp là thật có thì chẳng có các nhân duyên sanh pháp. Nếu đã biết các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh nên đều là tự tánh không, là vô pháp. Nhưng nếu lại chấp vô pháp là thật có thì chẳng có tội phước, chẳng có các pháp vậy. Do có người chấp hữu, có người chấp vô mà sanh ra có tranh chấp hơn thua, phải trái, dẫn đến có sanh ra các kiết sử phiền não. Rồi do có kiết sử phiền não mà sanh ra có tạo nghiệp, dẫn vào ba đường ác. Trái lại, khi vào được thật tướng pháp thì chẳng còn có tranh chấp hơn thua, phải trái gì nữa cả. Lại nữa, chấp hữu là chấp có các pháp hữu vi, mà các pháp hữu vi đều là vô thường, đều dẫn đến khổ đau. Còn chấp vô thì chẳng tin có tội phước nên tự do tạo tội ác, khiến phải đọa vào địa ngục, thọ các quả báo khổ đau. Người chẳng chấp hữu, chẳng chấp vô mới xa được các lỗi lầm, vào được nơi thật tướng pháp. Lại nữa, năm ấm chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Nếu chấp năm ấm là thường thì chẳng có sanh, chẳng có diệt. Do vậy mà chẳng có tội phước, chẳng có các quả báo thiện ác. Những cảnh chết chóc hàng ngày, cảnh bà con thân thuộc than khóc trước phút biệt ly xa cách, cho thấy rõ thân người cũng như vạn vật đều là vô thường. Trong kinh có nói đến thời kiếp tận thì hết thảy đều bị tiêu diệt, là đại vô thường. Bởi vậy chẳng có thể nói năm ấm là thường. Thế nhưng chỉ nên dùng vô thường để phá chấp dị thường, mà chẳng nên chấp tướng vô thường. Vì sao? Vì chấp vô thường cũng là có lỗi. Nên biết rằng các pháp niệm niệm sanh diệt nên là không, sáu tình cũng niệm niệm sanh diệt nên chẳng thủ được sáu trần. Vì sao? Vì nội tâm cũng như ngoại trần đều chẳng có trú, vô trú. Do vì chẳng trú nên là chẳng có duyên, vô duyên, là không vậy. Nếu tư duy như vậy mà tu tập các nhân duyên và quả báo thì sẽ thấy nhân duyên và quả báo cũng luôn luôn biến chuyển. Từ đó, giữa người chấp hữu và người chấp vô ắt sẽ có tranh chấp. Nên trong kinh nói, năm ấm vô thường là bất khả đắc. Lại nữa, năm ấm chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã. Vì sao? Vì ở trong khổ có lạc, ở trong lạc có khổ, nên khổ và lạc đều là bất khả đắc, dẫn đến ngã và vô ngã cũng đều là bất khả đắc. Lại nữa, do các pháp đều là tự tánh không, nên nói các pháp dù là hữu tướng thì cũng là vô tướng, dù là hữu tác thì cũng là vô tác. Trước đây đã nói nhiều về năm ấm do duyên sanh, nên là tự tánh không, là tịch diệt, là như như niết bàn tướng. Năm ấm cũng như hết thảy các pháp vốn là tự tánh không, là tịch diệt. Chỉ khi nào ba độc giấy khởi thì mới chẳng tịch diệt. Lại do lửa vô thường thiêu đốt mà các pháp vốn tịch diệt đã trở thành không tịch diệt. Do chấp ba độc là thật mà ba độc vốn tịch diệt đã trở thành không tịch diệt. Bởi vậy nên không và bất không, hữu tướng và vô tướng, hữu tác và vô tác, tịch diệt và phi tịch diệt đều là bất khả đắc cả. Lại nữa, Bồ Tát ly được cả hai bên hữu và vô, hành trung đạo là hành Bát Nhã Ba La Mật mà cũng chẳng chấp Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bồ Tát là bất khả đắc, Bát Nhã Ba La Mật cũng là bất khả đắc, nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng chấp Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát quán thật tướng các pháp, nên dù có hành Bát Nhã Ba La Mật, dù chẳng có hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát cũng chẳng chấp. Vì đã rõ biết chấp hữu cũng như chấp vô đều có lỗi cả. Bồ Tát tu tập như vậy nên được cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng phải vì Bát Nhã Ba La Mật mà hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng phải vì Đàn Ba La Mật, Thi La Ba La Mật, Sẵn Đề Ba La Mật, Tỳ Lê Gia Ba La Mật, Thiền Na Ba La Mật mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng phải vì quả vị bất thối chuyển mà hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng phải vì thành tựu chúng sanh mà hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng phải vì thanh tịnh Phật độ mà hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng phải vì mười Phật lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng phải vì nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu di không, vô di không, tất cánh không, vô thủy không, tán không, tánh không, chư pháp không, tự tướng không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng phải vì như pháp tánh thực tế mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng phá hoại các pháp tướng. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: Hỏi: Sáu pháp Ba La Mật và như pháp tánh thực tế đều là pháp của Phật. Nếu nói chẳng vì các pháp ấy mà hành Bát Nhã Ba La Mật, thì Bồ Tát phải dùng pháp gì để hành Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Như Phật nói, chẳng do phá hoại các pháp tướng mà Bồ Tát chẳng có phân biệt bố thí với sang tham, dẫn đến như pháp tánh thực tế trong ba cõi cũng chẳng có phân biệt. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tánh không, đều là như mộng, như huyễn, nên Bồ Tát chẳng có đắm chấp các pháp. Bồ Tát chẳng vì pháp hữu di mà vẫn hiện hành pháp hữu di. Bồ Tát hành pháp hữu di mà tâm chẳng chấp đắm, dẫn đến hành Bát Nhã Ba La Mật. Hành như pháp tánh thực tế cũng như vậy. Vì hạng Bồ Tát này mà kinh nói, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng các phương tiện hành các sự việc mà tâm chẳng hề chấp các sự việc ấy. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng phải vì dư ý thần thông mà hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng phải vì thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tần thông, mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật, huống nữa là thấy các thần thông. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận. Hỏi: trước đã nói về Thiền Na Ba La Mật và năm thần thông rồi, sau này còn nói thêm nữa. Đáp: trước đây nói về tổng tướng, nay nói về biệt tướng. Ở nơi biệt tướng thì có các công đức quả báo. Bồ Tát có năm thần thông mới làm được nhiều việc lợi ích cho chúng sanh. Cho nên dù có tâm từ bi, dù có hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng có được năm thần thông, thì cũng như chim thiếu mất đi một cánh, chẳng có thể bay xa được. Lại cũng ví như cây không sanh được quả thì cũng chẳng có ích lợi nhiều. Lại nữa, Bồ Tát có đủ năm thần thông thì ở trong vô lượng Phật Pháp mới chẳng có lỗi lầm. Hỏi: vì sao Phật lại nói Bồ Tát chẳng phải vì năm thần thông mà hành Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: có nhiều Bồ Tát tu được năm thần thông rồi mà do thiếu các lực phương tiện nên khởi tâm kiêu mạn, khinh khi các Bồ Tát khác. Phật vì hạng Bồ Tát này mà nói như trên. Vì sao? Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật. Bồ Tát ở nơi Bát Nhã Ba La Mật chẳng còn chấp, huống nữa là chấp năm thần thông. Kinh. Này Xá Lợi Phất, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng giấy niệm rằng ta dùng như ý thần thông bay khắp mười phương để cúng dường chư Phật. Ta dùng thiên nhĩ thông để nghe chư Phật ở khắp mười phương thuyết pháp. Ta dùng tha tâm thông để biết tâm niệm của chúng sanh trong hằng sa thế giới ở khắp mười phương. Ta dùng túc mạng thông để biết việc làm của chúng sanh trong hằng sa thế giới ở khắp mười phương. Ta dùng thiên nhãn thông để biết chúng sanh trong hằng sa thế giới ở khắp mười phương, chết đây sanh kia. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận. Trước đây nói về năm thần thông, nay nói về công dụng của thần thông. Hỏi: vì sao Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng mình đã dùng năm thần thông? Đáp: vì Bồ Tát đã xả bỏ chấp ngã, đã được trí căn bản, đã phá sạch kiêu mạn, đã khéo tu các giải thoát môn và các tam muội. Nên biết Phật cũng do nơi ba giải thoát môn mà có được Phật thân vi diệu. Ví như vàng rồng vào lửa sáng chói lên, mà người đứng bên ngoài nhìn thấy diệu sắc mà chẳng sao dùng tay nắm bắt được. Lại nữa, hết thảy các pháp đều như huyễn như hóa, chẳng có gần, chẳng có xa, chẳng có tướng nhất định. Ví như nhà huyễn thuật hóa tác ra các huyễn vật lừa dối mắt người xem, khiến họ thấy có các tướng lớn, nhỏ, xa, gần, sai khác vậy. Lại nữa, Bồ Tát thường ở trước Phật, thường an trú trong đình, nên có thể ngay trong một niệm biến thành vô lượng thân, đi khắp cả mười phương để cúng dường chư Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát đã đoạn các pháp ái, đã đầy đủ năm thần thông, đã có đại thần lực, nguyện ở trong ba đường ác khắp độ chúng sanh.